Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Kính mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 3 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu không để tình trạng F0 không liên hệ được với các cơ sở y tế.
Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 80.000 tỷ đồng.
Trung Quốc tuyên bố phát hiện kháng thể có thể vô hiệu hóa tất cả các biến thể COVID-19.
Giá lương thực thế giới trong tháng 11 tăng lên mức cao nhất trong 10 năm qua.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng qua theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. Tại buổi gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai đảng thông qua tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, cũng như phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai đảng và hai dân tộc.
Chiều cùng ngày, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với đại diện Hội hữu nghị Nga-Việt và Hội cựu chiến binh Nga tại Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động được gặp lại các chuyên gia, cựu chiến binh Nga đã có nhiều đóng góp cho quan hệ hai nước, nhất là những cựu chiến binh đã từng có mặt sát cánh với những người lính quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc vì độc lập tự do của nhân dân Việt Nam.
Hôm qua, kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế phải có kế hoạch để phấn đấu tới giữa tháng 12 cơ bản tiêm đủ 2 mũi cho toàn bộ dân số từ 18 tuổi trở lên, rà soát lại việc bảo quản tổ chức tiêm vaccine, tiến hành thanh tra kiểm tra, phòng ngừa khắc phục các bất cập, sự cố xảy ra và làm tốt công tác truyền thông, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông. Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung tiêm cho trẻ em để học sinh sớm trở lại trường học. Cũng tại phiên họp, chính phủ cơ bản thống nhất những nội dung chủ yếu của dự thảo nghị quyết và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
Tối qua tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 trong khuôn khổ chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam. Năm 2021 là năm thứ 9 lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, tổ chức thực hiện. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng kỷ niệm chương và bằng khen tôn vinh những nông dân xuất sắc đại diện cho hàng triệu nông dân điển hình tiên tiến trên cả nước. Năm nay, từ 146 hồ sơ đề cử của 63 hội nông dân tỉnh thành phố, ban tổ chức đã quyết định trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc cho 63 nông dân, trong đó có 9 người là đồng bào dân tộc thiểu số.
Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký công điện về việc tăng cường rà soát công tác tiêm vaccine, quản lý, điều trị người bệnh nhiễm COVID-19. Công điện nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định, triển khai khẩn trương việc tiêm mũi bổ sung, tăng cường. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai hệ thống theo dõi, quản lý sức khỏe cho tất cả những người bị nhiễm virus, không để xảy ra tình trạng người nhiễm virus không liên hệ được với cơ sở y tế, không được phát thuốc điều trị ngay.
Chiều ngày hôm qua, trả lời báo chí về việc gia hạn các lô vaccine Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu trong tiêm chủng cho các nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên, không riêng Việt Nam. Việc gia hạn này cũng được kiểm định khắt khe và bảo đảm chất lượng an toàn, hiệu quả. Từ thời điểm Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA và Cơ quan Quản lý Dược Châu Âu EMA phê duyệt, các lô vaccine Pfizer đã sản xuất với thời hạn 6 tháng, tự động tăng hạn lên 9 tháng. Các quốc gia trên thế giới vẫn giữ nguyên nhãn theo hạn sử dụng của nhà sản xuất và chỉ thông báo riêng về tăng hạn sử dụng của vaccine lên 9 tháng.
Cũng liên quan đến vấn đề vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế vừa có văn bản về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. Văn bản nêu rõ, liều nhắc lại sẽ tiêm cho các đối tượng sau: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, ưu tiên người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế. Loại vaccine tiêm nhắc lại sẽ cùng loại với các mũi tiêm cơ bản hoặc vaccine mRNA. Tiêm một mũi nhắc lại ít nhất 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai tiêm bổ sung, nhắc lại từ tháng 12 năm 2021 căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc cho học sinh khối lớp 10, 11, 12, các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng dịch COVID-19. Cụ thể, tại các đơn vị xã, phường, thị trấn của tất cả 30 quận, huyện, thị xã ở mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 30 tháng 11 không có các ca F0 trong cộng đồng, cho phép học sinh khối lớp 10, 11, 12, các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trở lại trường học từ ngày 6 tháng 12.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, do mức thu phí trước bạ ô tô giảm 50% bắt đầu từ ngày 1 tháng 12, tại một số điểm đăng ký xe trên cả nước xuất hiện tình trạng quá tải do quá đông người tới làm thủ tục. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân có nhu cầu đăng ký xe, nhất là xe ô tô, nên vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để khai báo đăng ký xe hoặc truy cập Cổng Thông tin Điện tử Cục Cảnh sát Giao thông để tiến hành khai báo điện tử nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi khi tiến hành đăng ký xe, thuận tiện cho cơ quan đăng ký xe và bảo đảm an toàn phòng dịch COVID-19.
Đại diện Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cho biết, sau 22 ngày các vệ tinh lên quỹ đạo, hiện còn 2 trên tổng số 9 vệ tinh là Arika và Nano Dragon. Khi tách khỏi tên lửa, vẫn chưa nhận được tín hiệu từ trạm mặt đất. Vệ tinh Nano Dragon có 3 đường truyền thông. Đường truyền dữ liệu đo xa, thông tin về trạng thái của vệ tinh, từ vệ tinh phát xuống mặt đất ở giải tần UHF, đường phát lệnh điều khiển từ mặt đất lên ở giải tần VHF và đường truyền dữ liệu nhiệm vụ từ vệ tinh xuống mặt đất ở băng tần. Hiện trạm mặt đất chưa thu được thông tin ở đường truyền dữ liệu đo xa ở giải UHF, do đó các thông số trạng thái chi tiết của vệ tinh là chưa xác định được.
Để giải quyết nhu cầu thực phẩm cho người dân thủ đô trong dịp Tết, Hà Nội đã sớm lên kịch bản đa dạng nguồn cung, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá. Đặc biệt vào dịp cuối năm, nhu cầu về các sản phẩm thiết yếu tăng từ 20 cho đến 30%. Hà Nội hiện có 141 chuỗi liên kết từ sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Các chuỗi này đang kiểm soát, cung ứng 1.370 loại sản phẩm tại 110 siêu thị, 1.400 cửa hàng kinh doanh tổng hợp, 300 cửa hàng chuyên kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn.
Chiều hôm qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng internet, đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an thành phố Hồ Chí Minh khám phá. Theo điều tra ban đầu, quy mô đường dây này có số tiền giao dịch tương đương 87.600 tỷ đồng.
Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế. Các nhà khoa học Anh và Mỹ mới đây đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng đông máu hiếm gặp sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 do AstraZeneca sản xuất. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã chứng minh một cách chi tiết quá trình protein trong máu bị hút vào một thành phần chính trong vaccine. Họ cho rằng đây chính là nguyên nhân kích hoạt chuỗi phản ứng có sự tham gia của hệ miễn dịch, từ đó thúc đẩy việc hình thành các cục máu đông. Nhóm nghiên cứu hy vọng phát hiện của họ sẽ giúp cải thiện vaccine sử dụng adenovirus trong tương lai, qua đó giảm bớt nguy cơ xảy ra các hiện tượng hiếm gặp này.
Trong một thông báo được công bố mới đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn ở Quảng Châu và Đại học Chiết Giang ở Hàng Châu, Trung Quốc cho biết, họ đã phân lập được một loại kháng thể có thể ngăn ngừa được tất cả các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19. Kháng thể mà họ đã phân lập được đó là kháng thể đơn dòng 35B5. Các nghiên cứu được thực hiện cả trong ống nghiệm và trên chuột thí nghiệm đều cho thấy kháng thể này có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2, thể gốc chưa đột biến, cũng như các biến thể đáng quan ngại khác của virus này.
Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch siết chặt thời hạn xét nghiệm đối với du khách nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời gia hạn quy định đeo khẩu trang bắt buộc trên máy bay. Đây được coi là điều chỉnh chính sách mới nhất của Mỹ nhằm đối phó với nguy cơ đến từ biến thể Omicron. Theo đó, khách quốc tế đến Mỹ sẽ phải trình chứng nhận xét nghiệm âm tính được thực hiện đúng ngày khởi hành, thay vì trong thời hạn 72 tiếng như hiện nay.
Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO vừa thống nhất chọn ngày 2 tháng 12 là Ngày Thế giới vì Tương lai. Ngày Thế giới vì Tương lai được UNESCO đề ra trong bối cảnh các quốc gia đang phải đối mặt với một tương lai bất định vì đại dịch. Đại dịch đã khiến cho con người nhận thức sâu sắc hơn những giá trị tưởng chừng như bình dị nhưng rất đỗi đáng quý trong cuộc sống. Để có một tương lai bình yên như ngày hôm nay, nhiều khi cũng đã là một sự nỗ lực không ngừng. Ngày Thế giới vì Tương lai vì thế được kỳ vọng sẽ là dịp để các xã hội và các cá nhân cùng nhìn lại và hiểu hơn những hành động của mình ngày hôm nay sẽ mang lại một tương lai như thế nào.
Nhu cầu bột mì cùng với các sản phẩm trứng sữa tăng mạnh đã góp phần khiến giá lương thực thế giới trong tháng 11 năm 2021 tăng lên mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Đây cũng là tháng thứ tư liên tiếp giá lương thực thế giới tăng. Trong bối cảnh cuộc sống của nhiều người dân trên thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19, chỉ số giá lương thực của Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc trong tháng 11 trung bình ở mức 134,4 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2011 và tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tiếp tục thông tin giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 39, tranh cúp Petro Việt Nam PVC FC năm 2021. Ngày hôm qua, các vận động viên bước vào tranh tài nội dung đôi nam đôi nữ và đôi nam nữ. Nổi bật nhất ở vòng đấu loại đôi nam nữ là trận đấu giữa hai tay vợt Nguyễn Đức Tuân và Bùi Ngọc Lan của Long Hải Hải Dương với Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc của câu lạc bộ Hà Nội T&T. Với bản lĩnh kinh nghiệm trận mạc, cặp đôi của Long Hải Hải Dương đã nhanh chóng chiếm ưu thế và vượt qua cặp đôi vận động viên trẻ của câu lạc bộ Hà Nội T&T với tỷ số 3-1. Cặp đấu tại nội dung đôi nam nữ là cuộc đối đầu giữa hai tay vợt Khâu Vũ Ngọc Lân và Mai Hoàng Mỹ Trang của đội Thành phố Hồ Chí Minh với Lương Hữu Duy và Nguyễn Thị Mai Phương của đội Long Hải Hải Dương. Kết quả, cặp đôi Ngọc Lân - Mỹ Trang đã vượt qua Hữu Duy - Mai Phương với tỷ số chung cuộc là 3-2. Theo thông báo từ trang chủ AFF Cup 2020, tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng đều đã bán hết vé chỉ sau chưa đầy một ngày mở bán theo hình thức online, ngoại trừ cuộc đọ sức với Campuchia ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, vé ở khu vực khán đài của cổ động viên Việt Nam và cổ động viên trung lập đều đã bán hết, chỉ còn vé ở khu vực khán đài của cổ động viên Campuchia. Rạng sáng nay, hai cặp đấu cuối cùng của vòng 14 giải ngoại hạng Anh đã diễn ra với những kết quả rất đáng chú ý. Trên sân nhà Tottenham Hotspur, thầy trò Antonio Conte đã có chiến thắng 2-0 trước đội bóng mới lên hạng là Brentford nhờ pha phản lưới nhà của hậu vệ bên phía đối thủ và tình huống lập công của Son Heung-min trong một trận derby thủ đô London. Còn với Manchester United, họ đã có màn lội ngược dòng ấn tượng để thắng kình địch Arsenal 3-2 trong trận đấu mà một lần nữa Ronaldo trở thành người hùng của Manchester United khi anh đã ghi hai bàn thắng, trong đó có cú đá phạt đền ấn định thắng lợi 3-2. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 800 bàn trên mọi đấu trường.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời tiết. Chị Hoàng Trang này, thời tiết ngày hôm nay tại các vùng có gì đặc biệt không thưa chị?
Vâng, thưa anh Thanh Tú, thưa quý thính giả, dưới tác động của khối không khí lạnh, lúc này cả nước đều cảm nhận được sự hiện hữu của khối khí rét. Rõ nhất là ở khu vực Bắc Bộ, bởi trời đang khá là bút giá khi nhiệt độ ngoài trời ở hầu khắp các tỉnh vùng núi đều đang dưới 10 độ. Tại thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng thì dưới 13 độ. Dự báo, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ xuất hiện trong khoảng 12 đến 14 giờ chiều, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 22 đến 24 độ, và đây cũng là khoảng thời gian mà ẩm độ trong không khí ở ngưỡng thấp nhất chỉ từ 35 đến 50%. Còn tối và đêm nay, nhiệt độ ở miền Bắc giảm nhanh trở lại. Tất cả các tỉnh vùng biên như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai đều thấp dưới 10 độ, Mẫu Sơn, Sapa, Pha Đin, Sìn Hồ, nhiệt độ dưới 7 độ. Đêm nay, ở các tỉnh vùng núi phía Bắc có nguy cơ rất cao xảy ra hiện tượng sương muối, thậm chí là hiện tượng băng giá. Không chỉ riêng Bắc Bộ, trạng thái nắng hanh và rét sâu về đêm cũng bao trùm xuống cả các tỉnh Bắc Trung Bộ. Ở đây, về đêm và sáng sớm, nhiệt độ cũng giảm sâu xuống còn 12 đến 14 độ. Còn ban ngày, nhiệt độ ở mức 21 đến 24 độ, cùng với đó là độ ẩm trong không khí chỉ khoảng dưới 50%. Thậm chí, nhiều nơi ở Thanh Hóa, độ ẩm còn thấp dưới 40% nên cảm giác hanh khô không kém gì so với miền Bắc. Còn với các tỉnh Trung Trung Bộ, trong ngày hôm nay chỉ còn duy trì nhiều mây nhưng mưa gần như dứt hẳn. Nhiệt độ chỉ tăng nhẹ, giao động từ 22 đến 24 độ ở các tỉnh phía Bắc và 25 đến 26 độ ở các tỉnh phía Nam. Phần còn lại là các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, hôm nay có nắng nhiều hơn, nhiệt độ giao động từ 27 đến 30 độ. Ngoài Bắc Bộ, miền Trung thì cả miền Nam, Tây Nguyên cũng đang ngấm lạnh nên nhiệt ngoài trời lúc này ở Tây Nguyên đang thấp dưới 18 độ. Trời rét còn ở các tỉnh miền Đông, khu vực Bình Phước, Tây Ninh, nhất là tỉnh Đồng Nai cũng đang cảm thấy se lạnh vì nhiệt độ ngoài trời chỉ từ 18 đến 20 độ. Với mức nhiệt sáng không cao, cộng thêm trong ngày trời nắng yếu, vì thế nền nhiệt ngày hôm nay ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều không cao, như khu vực Tây Nguyên nhiệt độ chỉ ở mức 24 đến 27 độ, còn các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ cũng dao động từ 30 đến 32 độ, trời mát mẻ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.